Tiên Luyện Chi Lộ, chương 729, Bát Phương Đều Tới, gocchuyenaudio.com, Trương Hằng ở Phàm Vân Đảo tuyên bố với thiên hạ, khiến cho toàn giới chấn động. Mọi người đều biết hơn 100 năm trước tất cả cường giả cấm kỵ của Chu Vương Triều không người nào lọt lướt, toàn bộ đều tiến vào động phủ chủ huyết sát. Trong thời gian này, Chu Vương Triều thật sự là gió yên biển lặng, nhưng cũng có số ít cường giả đoán được phần nào tình hình và sự sinh tử của những cường giả đỉnh phong của toàn giới. Hiện giờ Trương Hằng xuất hiện ở Chu Vương Triều một cách vô cùng thần bí. Tuyên bố với thiên hạ một cách vô cùng ngạo nghễ, khiến cho rất nhiều thế lực siêu cấp phải hoảng sợ. Bởi vì những cường giả đứng sau lưng những thế lực siêu cấp này không một ai quay về. Những cường giả cùng với Trương Hằng đi vào động phủ chủ huyết sát lúc trước bao gồm Huyền Long Đại Vương, Âm Dương Tán Tiên, Nghê Thượng Tán Tiên, Thất Tinh Thánh Quân, Cửu U Ma Tôn, Kim Bằng Yêu Thánh Vương, Uyên Hồng, Phá Thiên Kiếm Thánh, Pháp Thiên Cao Tăng, Vân Mộng Tiên Tử. Nhưng những cường giả cấm kỵ này đều không biết đang ở đâu. Một tâm lý hoang mang sợ hãi vờn quanh trong lòng những kẻ cấp cao những thế lực siêu cấp này. Những cường giả còn lại ở đâu rồi, vì sao lại không quay lại Chu Vương Triều? Chẳng lẽ đều đã chết trong động phủ chủ huyết sát rồi sao? Rất nhiều sự nghi vấn này gần như trở thành sự mê man khó hiểu trong lòng hàng vạn tu sĩ của Chu Vương Triều. Ngoài những người trong cuộc ra, những người biết được bí mật này như đám người Hoàng Phủ Lân cũng không dám tùy tiện để lộ tin tức này ra bên ngoài. Chân tướng của chuyện này khiến cho rất nhiều người bất an trong lòng, có một số người thậm chí còn mạo hiểm đi tới Phàm Vân Đảo cầu kiến Trương Hằng. Hy vọng biết được tình hình cụ thể, nhưng bọn họ cùng đều uổng công vô ích, trong nửa năm tới, ta sẽ không gặp người ngoài. Đây là lời dặn dò của Trương Hằng đối với các đệ tử sau khi tuyên bố với thiên hạ. Trương Hằng vô cùng vất vả từ trong động phủ chủ huyết sát đi ra. Trở thành người chiến thắng cuối cùng, hiện giờ đã bước lên đỉnh trở thành vô địch của một giới, hiển nhiên là phải thư giãn một chút, nghỉ ngơi cùng với thê tử của mình, cùng với huynh đệ và các đệ tử chung vui. Sư tôn, hôn lễ lần này, Tú Ninh nhất định sẽ tổ chức long trọng chưa từng có. Khiến cho người trong thiên hạ đều phải tới tham dự hôn lễ của người và sư mẫu. Tú Ninh chủ động nhận gánh vác công việc rườm rà này. Trương Hằng gật đầu, việc này giao cho ngươi làm, vì sư rất an tâm, nửa năm sau, Phàm Vân Đảo nhất định sẽ trở thành tâm điểm của những thế lực và cường giả khắp nơi. Không biết sư tôn muốn mời những thế lực và cường giả nào tới dự? Tú Ninh hỏi. Trương Hằng trầm ngâm nói, Triệu Bá Phụ ở nhân gian tiên cảnh, Hoàng Phủ Lân ở Lam Tinh Đảo. Thiên Cầm Đại Trưởng Lão của Lưu Vũ Thương Kiếm Môn, những vị này đều là khách quý mà ta phải mời. Những thế lực này khi tới Phàm Vân Đảo chúng ta, phải được đãi ngộ giống như thượng khách. Còn về những thế lực lớn khác, không cần phải chủ động mời. Nếu tự mình tới đây, chúng ta cũng không cự tuyệt một ai. Còn về những tán tu linh tinh, tu vi từ hợp thể hậu kỳ trở lên mới có tư cách tham dự hôn lễ. Tú Ninh gật đầu, lại hỏi, ý của sư tôn con hiểu, Tú Ninh nhất định sẽ tiếp đại khách khứa thật thỏa đáng. Vất cả cho ngươi rồi, Trương Hằng cười nói, đây là bổn phận. gocchuyenaudio.com, của đệ tử, Tú Ninh lui ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong đôi mắt cũng không có nhiều sự vui mừng. Thời gian nửa năm nhưng gió thổi mây trôi, đã có rất nhiều cường giả tới Phàm Vân Đảo trước thời hạn chờ đợi hôn lễ long trọng chưa từng có trong tu chân giới này. Ở tu chân giới, tu sĩ bình thường kết xong tu đạo lữ cũng không cử hành những lễ nghi thế tục này. Nhưng sâu bên trong cốt cách của Trương Hằng cũng vẫn ẩn chứa phong tục của Trung Hoa văn minh, cộng thêm muốn làm cho Ninh Tuyết Dung cao hứng nên mới tổ chức hôn lễ long trọng như thế này. Lúc này ở Chu Vương Triều đã không còn bất cứ ai dám đối nghịch với Trương Hằng, mỗi một câu nói của hắn đều có thể sánh với khuôn vàng thước ngọc, đủ khiến cho bất kỳ thế lực nào bị hủy diệt cũng có thể khiến cho những thế lực nổi dậy. Một tay che trời, chúa tể một giới. Bạn đang đọc truyện tải, kỳ hạn nửa năm đang dần tới gần, nửa tháng trước hôn lễ long trọng này. Toàn bộ Phàm Vân Đảo đều được bao phủ trong một sự náo nhiệt, mỗi một tòa nhà, mỗi một động phủ đều phải dán những tấm thiếp chúc mừng theo phong cách Trung Hoa. Hành động bắt buộc này hiển nhiên là khiến cho những tu sĩ bất mãn trong lòng, nhưng không có bất cứ kẻ nào có gan khiêu chiến với tổ sư quyền uy chí cao của Phàm Vân Đảo. Mỗi một thế lực lớn cùng với rất nhiều cường giả tán tu của Chu Vương Triều đều lục đục tới Phàm Vân Đảo. Đều được đăng ký và tiếp đãi đâu vào đấy. Trên thực tế, đại đa số những thế lực hoặc cường giả đều là không mời mà đến. Đối với họ Phàm Vân Đảo cũng không cự tuyệt một ai. Khi quyền thế của một người đạt tới một mức độ nhất định thì cũng sẽ có rất nhiều người tới để lấy lòng. Cho dù là ở tu chân giới hay là thế giới trước kia của Trương Hằng, điểm này đều giống nhau. Vào một ngày, một đạo hào quang cùng với một số đạo độn quang xuất hiện trong truyền tống trận của Phàm Vân Đảo. Đúng vậy, Phàm Vân Đảo hiện giờ đã phát triển lên một mức độ phồn thịnh vượt qua cả Tam Tiên Đảo. Truyền tống trận hiển nhiên là không thiếu. Theo một vài thế lực tiết lộ, Tam Tiên Đảo dường như đã quy thuận Phàm Vân Đảo. Toàn bộ hải vực, bất kể là Tam Tiên Đảo hải vực trước kia, hay là Cửu U hải vực, đều trở thành phạm vi thế lực của Phàm Vân Đảo. Người tới là ai? Tu sĩ Phàm Vân Đảo phụ trách tiếp đãi hỏi. Đây là thiếp mời, một nữ tử mặc váy tơ dẫn đầu thản nhiên nói, đưa ra một thiếp mời có chạm trổ một đóa hoa đỏ. Cái gì, thiếp mời? Tu sĩ Phàm Vân Đảo phụ trách tiếp đãi kinh hãi, cẩn thận nhận lấy thiếp mời này. Sau khi thông qua pháp thuật đặc biệt xác nhận thật giả, vẻ mặt cung kính nói. Tiên Cầm trưởng lão, các vị tiền bối của Lưu Vũ Tương Kiếm Môn, mời sang bên này. Sớm đã có người chờ ở bên cạnh đưa đám người Tiên Cầm nghênh tiếp trong phòng của khách quý. Sao lại thế này, tu sĩ của môn phái này sao lại có thiệp mời của Phàm Vân Đảo? Tin tức này lập tức làm nổi lên chấn động, nên biết rằng những tu sĩ tới Phàm Vân Đảo số lượng rất nhiều, người nào cũng không phải là nhân vật bình thường, một vài người thậm chí còn là đại nhân vật danh chấn một phương. Nhưng bất chấp tu vi cao hoặc thế lực cường đại tới mức nào cũng đều không ngoại lệ. Trong tay cũng không có được thiệp mời của Phàm Vân Đảo. Vù vù vù, lúc này, trên Phàm Vân Đảo nổi lên mấy đạo yêu khí cường đại. Không, góc truyện audio.com, ngờ còn có cường giả của yêu tộc tới tham dự hôn lễ. Yêu tộc, không ít tu sĩ loài người trên mặt lộ vẻ thù địch, thậm chí còn có người lấy ra pháp bảo chuẩn bị động thủ. Người gây rối trên Phàm Vân Đảo, giết không tha, một thanh âm lạnh như băng truyền ra khắp nơi. Người tới chính là đại đệ tử Quách Phong của Trương Hằng. Lập tức uy áp độ kiếp kỳ đại viên mãn phủ xuống toàn bộ khu vực này, chấn nhiếp hàng vạn tu sĩ. Đại nhân, đây là tu sĩ của yêu tộc. Một cường giả cấp phủ chủ nhắc nhở, hừ, trong hôn lễ của Phàm Vân Đảo ta, bất kể là tu sĩ loài người hay tu sĩ yêu tộc, chỉ cần là người từ hợp thể kỳ trở lên, đều có tư cách tham gia, các ngươi đều phải nhớ rõ, người gây rối, người công kích ác ý, giết không tha. Quách Phong vừa dứt lời, thân hình biến mất tại chỗ quay về Tinh Nguyệt Thần Điện. Người vừa rồi là ai? Uy áp thật mạnh, nói cho ngươi biết, người này tên là Quách Phong, là đại đệ tử của Trương Hằng. Thì ra là đệ tử của Trương tiền bối, khó trách thực lực mạnh như vậy. Đệ tử của Trương Hằng không ngờ lại có tu vi độ kiếp kỳ đại viên mãn. Không ít người bắt đầu bàn luận, nghe nói, Trương Hằng này có ba đệ tử, đại đệ tử Quách Phong thực lực bí hiểm, tam đệ tử Tú Ninh lại là Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ, thần bí nhất chính là nhị đệ tử kia, nghe nói là cường giả tu luyện huyết ma đạo, rất ít khi lộ diện. Một tu sĩ Phàm Vân Đảo biết nội tình, vụng trộm nói. Tu sĩ trên Phàm Vân Đảo số lượng càng ngày càng nhiều. Yêu tộc trong Cửu U Hải vực cũng lần lượt đi tới nơi này. Kết quả là tu sĩ yêu tộc trên Phàm Vân Đảo cũng càng nhiều lên. Những phủ chủ của các thế lực lớn từ Cửu U Hải vực đều tới tiếp kiến và chúc mừng. Tú Ninh là người vội vàng nhất, nàng luôn luôn duy trì khí tức thánh khiết điềm tĩnh, sắp đặt mọi chuyện đâu vào đấy. Mắt thấy ngày đại hôn đã dần tới gần, bản thân Trương Hằng cũng không nhàn rồi. Hắn ở trong lĩnh vực không gian dùng một vài kiện tiên bảo tinh hoa luyện chế ra một chiếc nhẫn có tác dụng đặc biệt. Vũ vù, vào một ngày, từ hải vực đằng xa có ba đạo độn quang bay tới. Sau khi người trung niên dẫn đầu hạ xuống, lập tức lấy ra một thiệp mời. Trên mặt mơ hồ còn có một vẻ tự hào. Thiệp mời, tu sĩ Phàm Vân Đảo phụ trách tiếp đón không dám chậm trễ, tiếp nhận thiệp mời. Vẻ mặt cung kính nói, xin mời Hoàng Phủ Đảo Chủ. Hoàng Phủ Đảo Chủ, ngài là khách quý của Phàm Vân Đảo, xin theo ta qua bên này. Được, Hoàng Phủ Lân cười lạnh nhạt mang theo con gái mình đi tới phòng khách quý của Phàm Vân Đảo. Đây chẳng phải là Hoàng Phủ Lân đảo chủ của Lam Tinh Đảo sao? Có vài người kinh ngạc nói, cũng là cấp phủ chủ, sao hắn lại có được thiếp mời? Một cường giả cấp phủ chủ trong lòng có chút không phục. Nghe nói trước kia khi Trương Tiên Bối còn chưa tiến vào Đại Thừa Kỳ, đã từng được Hoàng Phủ Đảo Chủ trợ giúp, quan hệ của bọn họ không tồi. Thì ra là vậy, xem ra lần này có thể có được thiếp mời khẳng định đều là những bằng hữu có quan hệ không tồi với Trương Hằng. Không ít tu sĩ giật mình, Hoàng Phủ Lân, còn có Thiên Cầm Phủ Chủ lúc trước, đều là bằng hữu của Trương Hằng, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút, không nên trêu chọc tới bọn họ. Trương Hằng của Phàm Vân Đảo này liệu có phải là Trương Hằng ở Tam Tinh Vực kia? Góc truyện audio.com, không, ở một góc của Phàm Vân Đảo. Một người đội một chiếc nón che lụp sụp thì thào lẩm bẩm, trên người hắn có một luồng yêu khí không yếu, khiến cho những tu sĩ loài người ở gần đều cảnh giác. Vị đạo hữu này, mời đến trận doanh của yêu tộc chúng ta ở bên này. Một yêu tu cấp phủ chủ dùng thần niệm truyền âm nói. Người đội nón che thần bí này nghe thấy vậy, gật đầu nói. Vâng, thưa tiền bối. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Ha ha, ta là phủ chủ Điển Sa phủ ở Cửu U Hải vực. Yêu tu kia là một lão già mặt mũi hiền lành, vẻ mặt tươi cười nói. Hơi tò mò nhìn người đội nón che thần bí, nói. Trên người của ngươi ta cảm nhận được một luồng khí tức của thần thú. Người đội nón che cười ha hạ rồi đột nhiên bỏ chiếc nón che xuống, để lộ ra khuôn mặt xấu xí tới cực điểm. Đó là một khuôn mặt ngựa màu vàng xanh khô quắt có những nếp nhăn chồng lên nhau, hai con mắt đỏ quạch lộ ra vẻ dữ tợn khiến người ta kinh hãi. Không hề có lỗ mũi và lỗ tai, trong miệng lộ ra hai chiếc răng nanh lóe lên lục quang. Thần thú Phệ Thiên Mãng, yêu tu cấp phủ chủ này không khỏi kinh hô lên một tiếng. Ô không ô cách trương.